Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với Đức Dũng Kim Phượng đến với quý thính giả từ thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, để có thời giờ nhiều hơn đi vào trường hợp của quý thính giả thì gọi về văn phòng Empire Office, hẻm Đức Dũng Kim Phượng, tờ 408-947-7717 và bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả, chào buổi sáng đến tất cả quý vị. Ngày hôm nay chương trình live, tôi xin lỗi hai ngày hôm qua tại vì tôi bận tòa cho nên không có đến với quý vị để có câu hỏi và giải đáp. Cho nên ngày hôm nay nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi vào số 408-947-7030. Ngày mai tôi muốn nói về bằng chứng. Xin lỗi quý vị. Bằng chứng là những cái dữ kiện mà chúng ta có được để chúng ta có thể giải thích cái hồ sơ của mình. Trong cái công việc làm của chúng tôi, cái sự giải thích đó nhiều khi thân chủ không có thấy rằng là kể một cái câu chuyện. Nó không phải là ngồi đó xong rồi chúng ta được hỏi một câu hỏi, thế là chúng ta kể dài dòng. Tôi nói một cái thí dụ, ví dụ như cái câu hỏi hỏi rằng là cái xe Honda này quý vị mua từ hồi nào? Thì cái câu trả lời là cái năm mà mình mua. Nhưng mà khổ nỗi là cái người mà nhân chứng đó họ không có thể nào mà giữ lại cái tin tức mà họ muốn nói hết ra ngay lúc đó. Thì họ lại bắt đầu đi ngược trở lại từ cái thế kỷ nào. Và họ nói cái câu trả lời nó dài dòng lắm, mà đơn giản chỉ là một chữ thôi hay là một cái năm thôi thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Cái khó của cái người nhân chứng để mà đưa ra những cái dữ kiện, cái bằng chứng là họ không thể nào để cho cái người hỏi cái câu hỏi của họ tiếp tục dẫn họ đến cái cùng đích là họ muốn giải thích là cái phe này như thế nào hay là mua từ năm nào. Nhất là khi chúng ta bước vào những cái hồ sơ mà nó có những cái vấn đề liên quan đến gia đình, cái sự cảm xúc đó nó rất là khó khăn để cho cái người nhân chứng đó có thể đưa ra những cái bằng chứng gọi là ngắn gọn hay là đúng với cái gì đã được hỏi. Ví dụ như người luật sư có thể hỏi cái người nhân chứng rằng là anh có cái bằng chứng gì để nói rằng là cái số tiền này là cái số tiền mà anh dùng cho cái việc này. Thì cái người bằng nhân chứng đó có thể đưa cái bằng chứng là một cái copy của cái check hay là một cái copy của cái hóa đơn. Thì đó là cái bằng chứng, nhưng mà họ lại muốn kể cái câu chuyện cơ. Để tôi trở lại với Khánh Thi trước đã nhé. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Em ơi, đặt câu hỏi với luật sư nha, cảm ơn em.
Dạ, yeah. Dạ luật sư, em bảo lãnh cho em của em á, tháng 10 này là 12 năm đó, vì chừng nào qua được ha luật sư?
Wow, tháng 10 này là 12 năm, nhưng mà cái priority đấy trên cái tờ giấy mình nhận của chính phủ là ngày nào? Là cái ngày gì? Tôi không biết, phải nhìn vào cái visa bulletin thì mới biết được là...
Nó nói cái gì ship đó là tháng 10 này là 12 năm, cái gì ship với tôi?
Phải. Mình nhận cái tờ giấy của chính phủ nhá, thủ chính phủ do Hoa Kỳ đó, có màu xanh xanh đó, thì ở trên tay phải á, trên góc trên đầu cái lá thư á, ở phía bên tay giữa đó, nó có cái chữ là priority date, thì nhìn vào cái ngày đó là ngày nào, thì ngày nào đó đó mới có thể cho mình biết là hiện giờ là đang cứu sống đâu, rồi mình có thể có biết được rằng là khoảng bao lâu nữa thì người nhà có thể qua được, trả tiền visa với tiền bảo lãnh tài chính chưa.
Dạ chưa, em chưa nhận gì nữa hết trơn á.
Ồ, vậy thì chắc cũng chưa biết là bao lâu nữa nha.
Để em coi cái gì ship lại.
Coi lại không... nó biết ngày nào, tôi nói cho biết là khoảng chừng bao lâu. Nhưng mà từ đến câu hỏi này tôi nói luôn để cho quý vị biết là tháng 10 là tháng này phải không? Họ đã xét cho anh chị em là 1 tây tháng 11 2003. 1 tây tháng 11 2003, mình nhìn vào cái ngày priority date ha. Nếu mà cái ngày nào đó thì nó phải ít hơn, nó phải dưới cái ngày này thì mình mới có thể có nói rằng là đã tới giờ. Nhưng mà nếu mới trên, ví dụ như là ngày 5 tháng 12 2004 thì mình phải chờ ít nhất là một năm nữa nhé.
Cho em hỏi thêm câu nữa.
À, hỏi đi.
Ở Việt Nam có nhiệm vụ đó làm cho chị em qua du lịch 2 tuần đó. Nếu mà qua được thì em có người làm lại cho chị em ở lại được không?
Trời ơi, trời ơi. Ok, để tôi trả lời câu hỏi này một lần nữa nhé. Ok, câu hỏi rất là nhiều. Và tôi biết rằng là có một vị tính giả gọi cho tôi ở văn phòng mà tôi chưa có trả lời lại được. Nhưng mà tại tôi không trả lời được, tại vì là cái này tôi đã cho nó rất là nhiều rồi. Quý vị phải để ý đến cái sự ý định của mình. Nếu mà mình nói với lại tổng lãnh sự, tôi thề tôi nói sự thật là khi tôi đi thăm viếng tôi sẽ đi về. Thì cái việc mà mình nói rằng là tôi muốn ở lại trước khi mình ra đi, đó là một vấn đề hoàn toàn sai nhé. Và tin tôi đi, chính phủ họ có thể chứng minh được điều đó trên những cái giấy tờ mình nộp vào hay là những cái lời khai mình nói ra. Cái sự mà mình muốn ở lại nó không thể nào xảy ra trước khi mình ra đi từ Việt Nam. Nó phải xảy ra sau khi mình đã đến Mỹ. Đừng có tính trước nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn.
Okay, cảm ơn sư nha.
Cảm ơn em. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú và sư Nguyễn Kim Phượng. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật với chú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, để có thời giờ nhiều hơn đi vào trường hợp của quý thính giả thì gọi về văn phòng Empire Law Office, hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng, tờ 408-947-7717, 408-947-7717 và trở lại với luật sư ạ.
Xin lỗi quý thính giả, tại vì là thật sự là thời tiết nó làm cho chúng ta cũng hơi khó chịu một chút như vậy. Chúng tôi phải tăng hãng giọng để mà có thể nói rõ ràng hơn để quý vị nghe. Để tôi trả lời thêm với câu hỏi thứ hai của chị vừa rồi, tại vì tôi biết câu hỏi này hỏi rất là nhiều, rất là nhiều. Và tôi biết là trong chương trình của chúng ta có những câu hỏi rất là hay. Và những câu hỏi này tôi nghĩ nó bình thường quá rồi, nhưng mà chúng ta cũng để ý một chút xíu nữa. Là một khi chúng ta đã bảo lãnh cho người thân của mình, một cái hồ sơ đã được bảo lãnh nằm trong bộ di trú hay là nằm trên cơ quan chứng khoán quốc gia, tức là National Visa Center, hoặc là đang nằm ở trong tổng lãnh sự, tức là hồ sơ đang ở đó, thì nếu cái người thân của mình đặt đơn xin đi du lịch, tôi không thấy cái lý do gì mà tổng lãnh sự sẽ cho người đó đi. Ngoại trừ những cái lý do rất là đặc biệt, ví dụ như bố tôi đang nằm trong nhà thương, mẹ tôi đang bị thập tử nhất sinh. Nhưng mà khi mình xin những cái việc đó, mình phải có những cái giấy tờ chứng minh. Chứ còn khơi khơi mình xin du lịch, tôi nghĩ qua được cũng không phải là dễ. Tôi không nói là không được, nhưng mà tại vì họ biết rằng là mình đang có một cái hồ sơ xin đi tị nạn, xin đi, phải tị nạn mà xin đi đoàn tụ gia đình. Rồi tự nhiên cái mình xin đi du lịch thì cái câu hỏi tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ sẽ hỏi ngay tức khắc là cái người này đi, người này có về hay không? Cái câu trả lời, cái phần trăm rất là cao là không về. Cho nên họ có cho mình visa đi hay không? Cái đó là cái quy định ở tổng lãnh sự chứ không phải ở bất cứ một cái bộ phận nào của chính phủ cả. Cho nên nếu cái chuyện đó được, ok. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là quý vị thề, quý vị đi và trở về. Cái lời thề không khai man là declare under penalty of perjury. Nó rất là quan trọng. Nhiều người không có cảm thấy rằng là cái sự quan trọng của nó như thế nào, nhưng nó rất là quan trọng. Rồi qua bên này, rồi chi tiết mà mình ở lại đó, nó sẽ thể hiện qua cái lời khai của mình và nó qua những cái bằng chứng mình đưa ra nhé. Cho nên cái việc đó mình phải cẩn thận. Quý vị, có nhiều người vẫn lại hỏi tôi những cái câu hỏi đó. Tôi không muốn trả lời nữa. Không phải là tôi không trả lời, tôi muốn trả lời nữa là tại vì là tôi trả lời bao nhiêu lần rồi, là đừng có hỏi cái câu hỏi đó nữa. Khi mà mình đi qua đến đây rồi, lúc đó chuyện gì xảy ra làm sao ai có thể cấm cản mình được. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là trước khi mình đi mình đã muốn ở lại đây rồi. Nó không có đúng nhá. Tôi nói cái việc này nó liên quan đến một cái chủ đề mà chúng tôi đã gọi là cái gì, chúng tôi đã thảo luận ngày hôm qua ở văn phòng này. Một cái hồ sơ rất là nổi tiếng của dưới những cái điều kiện về vấn đề vợ chồng hôn nhân, chứng minh một cái cuộc hôn nhân good faith, tức là có cái sự tin tưởng tốt, nó không phải là dễ. Ok, trong cái cuộc hôn nhân đó mình phải chứng minh như thế nào để cho sở di trú nói đây không phải là một hôn nhân giả tạo, có cái tính cách dùng phúc lợi của di trú để mà đạt được cái kết quả là ở lại đây. Luật và những cái điều khoản luật của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ và những cái hồ sơ đã được quyết định bởi tòa liên bang nói rằng là hai người có cái sự muốn sống cuộc đời với nhau, đi đến hôn nhân, đó là cái chính. Còn cái việc hai người không thể ở với nhau về sau này, đó không phải là cái lý do để mà chứng minh là cái cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân giả. Tại sao tôi nói như vậy? Là có nhiều người, có rất là nhiều người gọi điện thoại hỏi tôi, vậy thì nếu tôi không ở với anh ấy nữa thì tôi có phải bị về Việt Nam hay không? Nếu tôi nếu cô ta, anh ta bỏ tôi đi trong khi chúng tôi mới lấy nhau được 5-6 tháng thì cái người đó có thể ở lại Mỹ được hay không? Nó nằm trong cái sự chứng minh cái cuộc hôn nhân nó như thế nào. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, thưa mời anh đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, vâng, chào luật sư. Tôi có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó, là tôi có thuê một cái căn nhà được một tháng này, mà ngay từ đầu cái ngày đi mua vô á, cái nhà bị nước bị lít, cái bình tắm ấy bị lít chảy nước quá nhiều đó, mà tôi có thông báo cho người chủ nhà đến sửa, mà người chủ nhà có cho người thợ lên coi SMS kia đó, mà tới nay một tháng mà họ lấy tiền tháng thứ hai rồi mà họ không chưa cho người sửa, mà tôi họ hoài mà họ không chưa sửa, cái đó bây giờ mình làm cách nào và gọi anh ta và để yêu cầu họ đến sửa. Và cái thứ hai nữa là cái nhà tôi ở trước chỗ cái già ra đó, cái người chủ nhà có một cái hàng rào trước nhà, hàng rào chỉ 3 feet đi bề ngang thôi, nên cái xe nó không có thể nào bị chạy vô trong gà ra được. Và cộng thêm cả cái bậc thềm dưới này, dưới cái driveway á, người ta làm cái khớp nó thành thật, người ta không thể lái vô được, mà lái xe vô không thể vô được. Và cái người city cách đêm hôm một tuần đó, người city họ xuống inspection cái nhà, họ nói là họ có yêu cầu người chủ nhà tháo gỡ hàng rào và làm cái driveway lại để cho xe chạy vô gà ra, mà người chủ nhà họ không có chịu làm, với họ nó họ không làm, thì mình cái đó mình có cách làm đi ra dạ xin lỗi mình ra city hay như sao được.
Rồi, cảm ơn anh. Cái câu hỏi này nó liên quan đến cái sự ở trong cái căn nhà, và tôi nghĩ rằng là với những cái sự vi phạm này thì nếu mình gọi cho code enforcement của thành phố thì họ sẽ có thể cho người xuống để mà kiểm soát và inspect cái nhà, rồi thì là họ sẽ yêu cầu cái người chủ nhà này sửa những cái gì cần thiết. Nhưng nếu nói về cái vấn đề hợp đồng, cái việc này nó liên quan đến nhiều cái khía cạnh lắm. Nhưng chúng ta nói về vấn đề hợp đồng thì cái người chủ nhà này đã vi phạm hợp đồng. Và khi mà họ vi phạm hợp đồng như vậy, và với những cái việc mà nó liên quan đến cái cuộc sống của mình, cái sự an toàn và cái quyền sở hữu của một nơi mình sống cho nó được thoải mái, thì cái người chủ nhà này cần phải biết một cái điều khoản mà cái người mướn nhà có thể làm được, đó là sửa và từ khấu trừ. Sửa và khấu trừ tức là fix and deduct, tức là trong một năm anh có thể kêu người tới sửa cái gì đó sai mà anh đã báo với chủ nhà nhiều lần mà chủ nhà không chịu sửa, thì anh có thể kêu người tới sửa và rồi anh khấu trừ cái tiền sửa đó vào cái tiền nhà. Để khi người chủ nhà họ nhận được cái tiền nhà ít hơn cái tiền mà họ mong mỏi họ nhận được thì chuyện nó sẽ xảy ra. Nhưng mà họ biết rằng là cái việc họ làm đó là sai, tại vì cái vấn đề cái nước nó chảy đó nhá, nó có liên quan đến cái việc gọi là bất tiện trong cái cuộc sống, trong cái sự quyền sở hữu của anh với cái căn nhà này. Còn những cái việc khác thì anh nói thì tôi nghe cũng không có rõ lắm, nhưng tôi không thể nào trả lời hết cái câu hỏi đã được, tại vì nó rất là dài dòng. Tôi đề nghị là nếu nó liên quan đến cái việc là cái nhà này nó bị hư hại hay như thế nào thì code enforcement của thành phố có thể thôi, tôi không biết họ có làm cái việc này hay không, họ có thể sẽ tới và có thể sẽ khiển trách và cho cái sự cảnh cáo với người chủ nhà để người chủ nhà sửa những cái việc đó, và họ phải sửa cho đến khi nào xong, vì người kiểm soát của thành phố họ sẽ trở lại họ kiểm soát lại, và nếu không xong thì họ sẽ phạt, và như vậy nó sẽ có được cái kết quả tốt đẹp hơn. Đó là câu trả lời của tôi, xin cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn chuyên nhiều câu hỏi cho tôi kiểm soát và tôi sẽ trả lời mình hiểu thôi, dạ vâng, để mình hỏi chi tiết rồi.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý thì gọi về văn phòng Empire Law Office, hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng, tờ 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Ngày mai tôi đang nói về vấn đề bằng chứng, những cái vấn đề gọi là evidence, bằng chứng cái bằng chứng nó rất là quan trọng trong những cái hồ sơ mà mình đưa lên trên tòa. Thưa quý vị, tại sao? là vì nếu mà chúng ta không có cái bằng chứng là mình có bán cái xe này với cái giá 5.000 thì cái việc mình chứng minh là mình có bán cái xe này và mình không nhận được cái 5.000 đồng đó nó không phải là dễ, không phải là không được. Có những cái bằng chứng nó đến từ nhân chứng, tức là lời nói. Có những cái bằng chứng mình phải đưa ra bằng giấy tờ hay bằng hình ảnh hay bằng video hay bằng gì đó. Có những bằng chứng mình đưa ra bởi cái lời người chuyên môn, tức là cái người expert, những cái người chuyên môn. Ví dụ như bây giờ nếu mà tôi phải chứng minh rằng là cái người chồng này đã không có bỏ thời gian chăm sóc gia đình, thì tôi phải chứng minh như thế nào? Bằng chứng gì? Trả lời Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cô đặt câu hỏi với luật sư nha.
Dạ, chào luật sư, buổi sáng à. Luật sư, tôi có câu hỏi như thế này. Chồng tôi lãnh tiền rồi thai non đó luật sư. Mà bây giờ người vợ có lãnh được theo chồng không luật sư ạ?
Ok. Về luật an sinh xã hội, tôi không phải là người luật sư có thể hỏi câu hỏi này, nhưng cái câu trả lời của tôi dựa trên những gì tôi biết.
Dạ.
Và một khi mình lãnh cái tiền an sinh xã hội của mình thì mình lãnh cái số tiền nó thuộc về cái chu vi mà mình đã đóng trong quá khứ khi mình đi làm.
Dạ.
Mình lãnh cái số tiền của người chồng chỉ khi nào người chồng không còn sống và mình đã ở cái tuổi về hưu thì mình có thể lãnh, một là cái phần tiền của mình hay là mình lãnh cái khoản tiền của ông chồng. Tại vì nếu tiền của ông chồng cao hơn thì mình lãnh cái phần của ông ta. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Dạ.
Chào.
Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp với chú luật sư Nguyễn Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý để có thời giờ nhiều hơn đi vào trường hợp của quý thính giả thì gọi về văn phòng Empire Law Office, hẻm luật sư Nguyễn Phượng, tờ 408-947-7717, 408-947-7717. Và cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Chào cô Khánh Thi, với lại chào cô sư buổi sáng.
Dạ, chào con.
Dạ cô sư ơi, cô sư cho con hỏi là bây giờ con mới qua Mỹ được 2 năm, bây giờ con đang có thẻ xanh nhưng mà con đang quen một cái người đó bên đây là du học sinh đó. Nếu như bây giờ mà tạm thời mà con đăng ký kết hôn với cái người đó bên đây ấy, là cái người đó có được ở đây không, hay là người đó phải quay về Việt Nam cô sư?
Và hai câu hỏi đều không có cái câu trả lời giống như là anh nghĩ. Thứ nhất là không thể nào bảo lãnh cho cái người đó khi mình còn là thường trú dân. Thứ hai là một khi cái người đó được bảo lãnh, nếu mình là công dân Hoa Kỳ thì người đó không có quay về Việt Nam gì hết. Họ được chuyển diện ở đây, tức là họ được phỏng vấn và lấy thẻ xanh ở đây. Trong khi mình là thường trú dân, mình bảo lãnh cho cái người đó, nhưng mà cái người đó không có được chuyển diện cho đến khi cái số visa có hiệu lực ngày hôm nay, nó khoảng chừng 2 năm. Thì trong 2 năm đó, cái người đó đang đứng ở cái dạng nào thì người đó phải ở cái dạng đó, tức là người đó vẫn phải là học sinh du học nếu là đi du học. Còn nếu cái người đó là một người qua đây thăm viếng thì cái visa của hết hạn thì họ phải đi về, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thì họ không đi về thì họ sẽ mất cái dạng sống ở đây hợp pháp, thì đến khi mà họ làm chuyển diện thì họ không làm được. Không phải là không làm được, nhưng mà họ phải xin cái sự miễn bãi, nhưng mà cái sự đó nó không phải dễ dàng và nó cũng không có hợp trong cái tình trạng này. Cho nên khi câu trả lời là người là thẻ xanh không bảo lãnh cho người phối ngẫu ở Hoa Kỳ này được, cho nó đầy đủ nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ, con cảm ơn cô.
Rồi, cảm ơn con. Câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý muốn làm hẹn với luật sư gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Cái người thẻ xanh mà bảo lãnh cho phối ngẫu với con dưới 21 tuổi ngày hôm nay họ cứu xét đến ngày 22 tháng 12 2014, tức là cũng gần 2 năm. Những người là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con không có gia đình là 22 tháng 9 2009. Những người có thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 tuổi không có gia đình 15 tháng 3 2010. Những người là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con có gia đình 22 tháng 12 2004. Khi chúng ta nói đến vấn đề bằng chứng gọi là evidence, thì ví dụ như nếu chúng ta nói cái người này là cái người đã giết một người khác thì họ phải có bằng chứng là tại sao họ giết, là cái súng hay là cái dao hay là cái gì. Không có bằng chứng thì cũng không phải là không giải quyết hồ sơ được, nhưng mà nó hơi khó nhé. Trở lại Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, con mời cô đặt câu hỏi với luật sư ạ.
Dạ, alo.
Dạ vâng, xin đặt câu hỏi ạ.
Dạ, cho tôi hỏi câu hỏi, hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái người mà ở đây lâu rồi mà có quốc tịch, mà một lần cái người đi du lịch qua một lần cái người nữa lại làm vợ có được không? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai này cháu cứ hỏi là một người mà lý gì mà mới nộp đơn vô thôi mà là mua chiếc xe 50 ngàn có được không?
Cái gì được 50 ngàn?
Được xe.
Mua chiếc xe hả? Mua chiếc xe 50 ngàn được không? Ok, dạ vâng, rồi khai câu hỏi này để tôi trả lời nhé.
Dạ.
Thì giống như cái câu hỏi của cái cậu kia vậy. Tại vì cái người này không có quốc tịch, tức là cái người này là thẻ xanh. Mà nếu người này có thẻ xanh mà bảo lãnh thì tức là bảo lãnh cái người vợ bên Việt Nam á hả?
Ở đây, đi du lịch qua ở đây.
Dạ, bảo lãnh cái người đi du lịch qua đây á hả?
À.
Không, tại vì là họ sẽ phải chờ, thì cái người du lịch đó như tôi vừa mới nói, cái người du lịch đó qua đây họ chỉ có cái visa nếu nhiều nhất là 6 tháng.
À.
À, nếu họ phải chờ 2 năm thì 6 tháng nó hết hạn, thì cái người đó đã ở đây bất hợp pháp rồi.
À, nên cái... rồi, cảm ơn cô, còn câu hỏi thứ hai.
Về Việt Nam, xong rồi cái người bên này bảo là người thẻ xanh bảo lãnh bằng cách lấy nhau là đám cưới, làm hôn phu hôn thê bà đi qua.
Dạ.
Yeah. Bảo lãnh là đám cưới phải là hôn phu hôn thê đám cưới đi qua.
Dạ. Yeah.
Hai chiếc xe sau khi mình nộp đơn ở trên tòa xin ly dị chứ chưa ly dị, rồi sau khi cái người bên kia, cái người không cần thiết nhưng mà tốt nhất là cái người bên kia đã nhận được giấy tờ, thì lúc đó mình muốn mua cái tài sản nào, mình muốn mua cái vật dụng gì thì đó là của riêng mình. Nhưng mà cái câu hỏi người ta sẽ đưa ra là vậy thì cái xe này cô hay là anh mua bằng cái tiền gì, tiền của chung hay là tiền riêng, tùy theo, tôi không biết được. Nhưng mà từ cái lúc mà mình nộp đơn vào trong tòa thì từ lúc đó những cái tài sản của cái người nào là của người đó, tức là tài sản trở thành của riêng không là của chung nữa. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, dạ, cảm ơn cô.
Cảm ơn cô, cảm ơn luật sư.
Vâng, và nếu quý vị có thắc mắc xin quý vị gọi số là sở văn phòng của chúng tôi thì từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều quý vị có thể gọi để có thể được đặt câu hỏi và được trả lời nhé. Xin trả lời Khánh Thi. À, tôi tưởng là Khánh Thi.
Dạ, dạ, có thưa luật sư. Mời vị thính giả kế tiếp ạ. Tắt cái radio giùm cho Khánh Thi nhá. Không có thôi nó bị vang lại đấy. Tắt xong rồi đặt câu hỏi giùm Khánh Thi.
Ok. Chị em có thi quốc tịch Mỹ năm 2011, khi thi đậu. Nhưng sau đó 3 tháng nó gửi giấy tờ về, nó nói rằng là không cho vô quốc tịch Mỹ vì là đi nhiều quá. Lúc em nộp giấy tờ thi thì nó nói rằng em ở nước Mỹ có 271 ngày mà phải cần ở là 390 mấy ngày. Thì em phải bắt đầu lại 5 năm là đến năm 2017, đủ 5 năm để mà thi lại hay là xin vô được quốc tịch Mỹ luôn. Từ lúc thi thì gửi cái giấy là mình đậu nhưng mà không cho vô quốc tịch Mỹ.
Phải làm lại từ đầu.
Dạ. Yeah.
Phải làm lại ngay từ lúc đầu, tức là phải thi lại nhé. Đó là câu trả lời nhé.
Dạ, yeah, là mình phải thi lại chứ không có được xin lại đúng không chị?
Đúng rồi.
Làm lại từ đầu cưng.
Ồ, ok.
Rồi.
Dạ, dạ.
Rồi, cưng cần hướng dẫn về vấn đề pháp lý, muốn gọi văn phòng Empire Office thì gọi 408-947-7717 để làm hẹn luật sư nha cưng. 408-947-7717. Cảm ơn em nhiều. Chúc em gặp nhiều may mắn nha cưng.
Dạ, dạ, thank you.
Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề chứng minh, chúng ta phải để cho luật sư họ giúp mình diễn tả cái gì mình muốn nói. Nhiều người, nhất là những cái sự cảm xúc trong một cái vấn đề luật gia đình đó, nó rất là phức tạp. Và cái người mà đang có cái vấn đề muốn nói, họ rất là muốn nói hết cả những gì mà họ muốn nói 18 năm trời trong một cái cuộc hôn nhân như thế nào, họ muốn nói 5 năm trời trong cuộc hôn nhân thế nào, làm sao mà tòa có thể ngồi đó mà nghe được. Nhưng mà mình phải để cho luật sư của mình làm cái việc đó. Và luật sư là cái người họ biết dẫn mình đi từng bước một đến cái cùng đích của mình, là giải thích tại sao cái cuộc hôn nhân này đến ngày hôm nay nó phải đi đến cái việc là người chồng hoặc là người vợ phải bồi thường hay là phải bị cái tội hay là bị cái lỗi, trời, cái tội, cái lỗi này là vì như thế này thế kia. Nhưng mà rất khó khăn cho cả hai bên, là cả người luật sư và thân chủ, là người thân chủ không thể nào chờ đợi được, muốn làm ngay tức khắc, muốn nói ngay tức khắc là tôi bị như thế này, tôi bị như thế kia. Và người luật sư thì phải đi theo cái lịch trình và cái thời gian của tòa để mà giải thích cái hồ sơ của mình cho nó đầy đủ. Cho nên làm những vấn đề về tố tụng. Tố tụng đây không phải chỉ là vấn đề dân sự. Tố tụng đây là về vấn đề hình sự, về vấn đề luật gia đình, về vấn đề đưa ra những cái sự kiện tụng về hợp đồng, về tiền bạc, những cái việc đó, về xe cộ, nó cần đến những cái bằng chứng, đến những cái evidence. Nếu mà chúng ta bị đụng xe, bị thương tích, cái bằng chứng của chúng ta là cái người bác sĩ chuyên môn phải nói tại sao mình bị thương tích, là tại vì cái xe nó đụng vào người mình đã di chuyển và cái xương nó di chuyển và bây giờ phải nắn nó lại, tất cả những cái gì đó thì mình phải nhờ đến những người chuyên môn. Luật sư họ có cái trách nhiệm là dẫn hướng dẫn và đưa cái người chuyên môn đó có những cái câu trả lời để đi từ A cho đến Z để cho tòa thấy rằng là ồ, tại sao cái người này là bị thương tích vì như vậy và đến như vậy và như thế. Cho nên cái bằng chứng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Nhiều người không có cái bằng chứng tối thiểu. Tôi mua cái này hết 50.000 đô la. Thế anh có bằng chứng gì là anh mua cái này? Tôi chả có giấy tờ gì hết. Họ nói với tôi rằng là họ sẽ đưa cho tôi cái hàng, cái vật hàng này mà tôi phải gửi cho họ 50.000. Thế anh đưa cái gì? Tôi đưa bằng tiền mặt. Thế tiền mặt của anh từ đâu ra? Từ ở trong thảm tôi lấy ra. Thì làm sao chứng minh? Tự nhiên á, anh có 50.000 đô la, anh phải có 50.000 đô la. Nếu ít ra mình đưa tiền mặt, nhưng mà tiền mặt đó mình lấy ra từ nhà băng thì mình có thể chứng minh bằng cách đó. Chứ đó là một cái thí dụ rất là đơn giản và rất là điển hình. Cho nên khi chúng ta nói đến bằng chứng, quý vị biết, nhưng mà quý vị cũng phải biết là không phải nhất cử nhất động cái gì mình cũng phải có bằng chứng hay là những bằng viết xuống. Nhiều khi tôi thấy thật sự nói là nó phức tạp trong cuộc sống, nhiều cái nó không đúng, nhưng mà chúng ta cũng phải biết là những cái gì chúng ta làm mà nó có cái trọng lượng trong đó chúng ta phải để ý. Quý vị mang cái xe vào trong dealership, vào trong nhà cái cửa hàng, cái công ty bán xe, quý vị sửa cái xe của quý vị phải có cái receipt đúng không? Sửa cái gì? Đâu phải lấy cái xe ra rồi đó, lấy cái xe đem đi thế là xong. Cái đó không được, tại vì công ty họ có cái cách làm việc của họ, họ phải có cái giấy đàng hoàng tử tế. Nghe nó rất là đơn giản phải không? Nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra cũng khá nhiều. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay và xin kính chúc buổi trưa một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại biệt thự di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717 để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA cho đến giờ phút này. Chúc quý thính giả luôn được khỏe mạnh và gặp may mắn. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.